Chương 17. 7 chìa khóa để có một chức vụ sao giảng phúc âm thành công. Người ta có thể nói đến hàng trăm chìa khóa hoặc quy tắc khác nhau để thành công trong chức vụ truyền giảng phúc âm. Không có một tập hợp các chìa khóa nào mà chỉ có một chìa khóa hoạt động. Tuy nhiên, trong chương này tôi sẽ chia sẻ cho bạn 7 chìa khóa có ảnh hưởng xuất sắc đã giúp tôi và vợ tôi trong chức vụ. Chúng tôi không được học những chìa khóa chức vụ này từ một cuốn sách thần học hay trường kinh thánh nào, nhưng chúng tôi được rút ra từ 13 năm học việc và bước đi cách mật thiết với Chúa Jesus Christ, từ kinh nghiệm của chúng tôi trên các chiến tuyến của truyền giáo thế giới. Một số chìa khóa đã được chúng tôi đã nói đến trong phần đầu của cuốn sách này, nhưng tôi sẽ mở rộng một vài lối suy nghĩ và bây giờ tôi sẽ chia sẻ một số điều mới. Bây giờ tôi sẽ gói gọn chúng lại trong một chương gồm những gì tôi tin là nguyên tắc và chìa khóa quan trọng nhất mà bạn và tôi có thể làm theo để gặt hái thành công trong chức vụ truyền giảng phúc âm. Tất cả các chìa khóa sẽ cùng với nhau tạo nên một nền tảng để bạn xây dựng chức vụ của mình. Lên trên đó, bạn có thể thêm vào nhiều chìa khóa hơn nữa từ chính đời sống của bạn. Nhưng tôi thực sự khích lệ bạn thực hiện 7 chìa khóa này như một sự hướng dẫn và nền tảng cho đời sống và chức vụ của bạn. Nếu một trong các chìa khóa này là mới mẻ đối với bạn hoặc bạn chưa khám phá ra giá trị của chúng, thì hãy cầu nguyện và nghiên cứu lời Chúa là chìa khóa cụ thể. Bạn sẽ thực sự được phước hạnh khi Chúa mở mắt bạn để bạn có thể nhìn thấy được những chìa khóa quan trọng này. 7 chìa khóa này có tác dụng và chúng sẽ làm việc cho bạn nếu bạn vận dụng chúng với tình yêu dành cho Chúa Giêsu và những người bị hư mất, cũng như với đức tin không lay chuyển với Đức Chúa Trời và lời của Ngài là điều không bao giờ hư mất. Chìa khóa thành công số 1. Khải tượng. Đâu thiếu sự khải thị mà khải tiên tri dân sự bền phóng túng. Trong ngôn chương 29 câu 18, câu kinh thánh này rất mạnh mẽ. Nếu không có sự mặc khải tiên tri, chúng ta sẽ bị giới hạn, hạn chế và bị kìm kẹp. Khi chúng ta không có một sự mặc khải, một ước mơ nào trong đời sống của chúng ta, hay một hình ảnh tiên tri nào từ Đức Thánh Linh trong đợt kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ bị giới hạn trong đời sống và trong chức vụ của chúng ta. Mục đích của khải tượng của Đức Chúa Trời không phải để bạn khoe khoang và gây ấn tượng với mọi người xung quanh bạn về khải tượng đó. Không, lý do mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khải tượng là để bạn không tập trú vào chính bản thân bạn, nhưng tập trú vào Đức Chúa Trời và những ý tưởng của Ngài cho đời sống bạn. Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn khải tượng của Ngài để bạn sẽ nhìn thấy bằng đôi mắt của Ngài và trong tương lai mà bạn đã hoạch định cho bạn. Khải tượng của Đức Chúa Trời đem đến sự hướng dẫn cho chức vụ của bạn. Khải tượng của Đức Chúa Trời đem đến đức tin cho đời sống của bạn. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời đem đến cho bạn sự bình an và ý nghĩ, và bạn không cần phải gắng sức làm tất cả mọi điều để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn. Khải tượng của Đức Chúa Trời sẽ thúc đẩy đức tin của bạn và đưa bạn vào thiên mệnh của mình, không phải bởi sức riêng của bạn nhưng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chìa khóa đầu tiên tôi đã học để ấp ủ trong đời sống tôi, đó là tầm quan trọng của khải tượng của Đức Chúa Trời. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho đời sống và chức vụ của tôi đã ban cho tôi sức mạnh, hy vọng và đức tin khi mọi thứ đều qua đi. Khi tôi cảm thấy hoàn toàn bị cô đơn, bị lãng quên, bất lực và vô dụng, ngay lúc đó khải tượng của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi vực tôi lên và tôi đã được nhen nhóm, tập trú và sẵn sàng để hành động trở lại. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho đời sống và chức vụ của bạn sẽ đưa bạn vượt qua những giờ phút đen tối nhất. Với khải tượng của Đức Chúa Trời bùng cháy trong tấm lòng của bạn, bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời sẽ bạn đi, trong rừng rậm châu Phi, trong các ngôi làng xa xôi của Ấn Độ, hoặc một xã hội công nghệ tiên tiến ở phương Tây, bạn sẽ thành công. Một trong những tấm gương lớn nhất trong Kinh Thánh là vị cha đức tin của chúng ta, Abraham. Tôi thích đọc về cách mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham khải tượng của Ngài và thế nào tất cả mọi thứ đều thay đổi. Từ một Abraham không con cái trở thành Abraham, và ông đã trở thành cha của hàng triệu đứa con trai và con gái. Khải tượng của Đức Chúa Trời tạo ra một sự khác biệt hoàn toàn. Khải tượng của Đức Chúa Trời cho Abraham. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây một cái thuẫn cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không còn, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer. Người Đa-mách, Abraham lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Áp-ram tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Sang Thế Ký chương 15 câu 1 đến câu 6. Áp-ram có vẻ như không có hy vọng và tương lai. Ông không có con, nhưng điều tồi tệ nhất là ông không có một khải tượng nào. Không có một khải tượng nào là tình trạng tồi tệ nhất mà bạn và tôi có thể đã từng trải qua. Bởi vì nếu không có khải tượng, chúng ta không thể kết nối với kế hoạch, ý tưởng và công việc của Đức Chúa Trời trong sự cộng tác với Ngài. Khải tượng khiến chúng ta có thể nhìn thấy những gì Chúa thấy. Như vậy, chúng ta mới có thể bắt đầu hành động theo kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Khi Abraham nhận được khải tượng của Đức Chúa Trời về một dòng dõi đông như sao trên trời, đời sống của ông được hoàn toàn thay đổi. Đức tin của ông được thúc đẩy, sự tập trung của ông được thay đổi, những tư tưởng trong ông đã thay đổi. Vâng, Abraham đã trở thành một người mới. Abraham, Đức Chúa Trời đã biến đổi Abraham trở thành Abraham, và Ngài phán với ông rằng dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời. Và Abraham đã tin Đức Chúa Trời. Hallelujah. Khải tượng của Đức Trời cho tôi. Khi khải tượng của Đức Trời đến với tôi, khi Ngài kêu gọi tôi trở thành một nhà truyền giáo cho những ai chưa được vươn tới trên thế giới, tôi đã trở nên một Marcus mới. Lối suy nghĩ của tôi đã thay đổi, cách tôi kiểm soát đời sống của tôi thay đổi cách nói chuyện, những khao khát trong lòng tôi đã thay đổi. Sự tập trung trong đời sống của tôi thay đổi, đức tin, sự can đảm và niềm đam mê của tôi dành cho Chúa Giêsu và phúc âm được tăng lên một cách đáng kể. Chính Đức Trời và khải tượng của Ngài đối với đời sống của tôi đã đưa Hannah và tôi qua 12 năm đầu của chức vụ chúng tôi. Khi không một ai tin tưởng chúng tôi, nhưng Đức Chúa Trời tin tưởng chúng tôi, khải tượng Ngài ban cho chúng tôi đã mang đến cho chúng tôi sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin để tiến bước. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thật tuyệt vời, Ngài luôn thành tín. Ngài muốn ban khải tượng cho chúng ta và cho chúng ta thấy kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của chúng ta. Khải tượng của Đức Trời cho Phaolô. Một tấm gương tuyệt vời khác là sứ đồ Phaolô. Đời sống của ông không có gì ngoài sự thanh thản và thoải mái. Ông làm việc nhiều hơn bất cứ ai trong tân ước cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều gì đã thúc đẩy ông, cũng như sức mạnh và chìa khóa để ông có một chức vụ thành công là gì? Lắng nghe lời đối đáp của Phaolô khi ông làm chứng cho vua Agrippa. Trên đường đi muôn tàu, vào lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời, chói lọi hơn mặt trời, chiếu chung quanh tôi và những người cùng đi. Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng tiếng Hebrew rằng: hỡi Saulơ, Saulơ, sao người bắt bớ ta? Đá vào mũi nhọn thì thật khó chịu cho người. Tôi thưa: lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa đáp: ta là Giê-xu mà người đang bắt bớ. Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi ta và về những điều ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này và các dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tăng trở về cùng Đức Chúa Trời. Hầu cho bởi đức tin nơi ta, họ nhận được sự tha tội và được dự phần với các thánh đồ, tâu vua Agrippa. Từ đó tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời. Công vụ chương 26 câu 13 đến câu 19. Phaolô nói: tôi không dám chống cự với khải tượng từ trời. Qua các vụ chìm tàu bị đánh đập, kiêng ăn bị tù tội, ném đá, những trận đòn soi, bắt bớ, hiểu lầm, những đêm không ngủ, những nỗi đau khổ và gánh nặng cho các hội thánh, đây là khải tượng của Đức Trời cho đời sống của ông, đã đưa đẩy ông và giúp ông vượt qua mọi khó khăn. Phaolô luôn luôn có khải tượng của Đức Trời đốt cháy trong tấm lòng ông. Đây là khải tượng mà Chúa Giêsu đã trực tiếp ban cho ông để ông có thể hoàn thành tất cả những gì ông đã làm. Bây giờ, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này. Lạy Cha Thiên Thượng, hôm nay con xin dâng cả đời sống của con lên cho Ngài. Thưa Cha ở trên trời, con cầu xin Ngài ngay bây giờ ban cho con khải tượng của Ngài cho đời sống và chức vụ của con. Đức Thánh Linh ơi, xin hãy đến trên con và đem đến sự sống động cho giấc mơ của Đức Chúa Trời trong đời sống con. Hãy để con cứu mang khải tượng của Ngài ngay hôm nay. Cảm ơn Cha vì đã cho con khải tượng của Ngài trong danh Chúa Giêsu. Amen. Chìa khóa thành công số 2, kế hoạch. Một số người có thể nghĩ rằng kế hoạch không phải là một điều do đó thú thuộc linh. Tôi nói rằng kế hoạch là một điều rất thuộc linh. Điều này có ở trong lời Chúa và xuyên suốt cả Kinh Thánh. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy Ngài lên kế hoạch cho công việc của Ngài một cách chi tiết biết bao. Chỉ cần nhìn vào cách Ngài đã giúp Noe lên kế hoạch cho chiếc tàu, nhìn vào cách Ngài đã giúp Salomon lên kế hoạch xây dựng đền thờ, nhìn vào Nehemi và cách Ngài đã giúp ông xây dựng tường thành, nhìn vào Joshua và cách Ngài đã giúp ông lên kế hoạch để giành lấy đất hứa. Trong Châm Ngôn chương 16 từ câu 1 đến câu 3 và câu 9, chúng ta có thể tìm thấy chìa khóa việc này rất quan trọng, kế hoạch. Việc toàn liệu của lòng thuộc về loài người, còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Chúa Trời mà đến. Các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Chúa Trời cân nhắc cái lòng. Hãy phó thác việc mình cho Đức Chúa Trời thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Lòng người toàn định đường lối mình, song Đức Chúa Trời chỉ dẫn các bước của người. Lời Chúa cho biết lòng người toan tính đường lối của mình. Khải tượng đến từ Đức Trời, nhưng việc lên kế hoạch để làm chọn khải tượng thuộc về chúng ta. Khải tượng và kế hoạch được kết nối với nhau và cả hai đều cần thiết cho chúng ta để hoàn thành cuộc chạy đua và chức vụ truyền giảng phúc âm mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban khải tượng của Ngài cho cuộc sống chúng ta và chúng ta có trách nhiệm thực thi kế hoạch cùng với Đức Thánh Linh để làm chọn khải tượng đó. Chúng ta lên kế hoạch và Đức Chúa Trời chỉ dẫn các bước đi của chúng ta. Nếu chúng ta không lên bất kỳ kế hoạch nào và không bước đi theo khải tượng, thì làm thế nào Đức Chúa Trời có thể chỉ dẫn các bước của chúng ta? Bằng chứng về đức tin và sự sẵn sàng của bạn để làm chọn khải tượng Đức Chúa Trời ban cho bạn ở trong kế hoạch của bạn. Kế hoạch của bạn làm cho khải tượng trở nên thực tế và có thể vươn đến được. Kế hoạch của bạn làm cho khải tượng có thể được hoàn thành. Nếu không có kế hoạch, thì khải tượng của bạn sẽ vẫn chỉ là một khải tượng. Chính kế hoạch đó làm cho khải tượng trở nên khả thi và có thể thực hiện được. Sau đó hãy bắt đầu lên kế hoạch. Và khi bạn lên kế hoạch, Đức Trời hướng dẫn các bước của bạn. 4 phần thưởng của việc lên kế hoạch. 1. Việc lên kế hoạch trước giúp loại bỏ căng thẳng trong thời kỳ khó khăn của đời sống bạn. Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở nó mà học khôn ngoan. Tuy nó không có hoặc quan tướng, hoặc quan cai đốc, hoặc là quan trấn, thì nó cũng biết sắm sửa lương phạn mình trong lúc mùa hè và thâu trữ vật thực nó trong khi mùa gặt. Châm Ngôn chương 6 câu 6 đến câu 8. 2. Việc lên kế hoạch ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định trong đời sống bạn. Hay là có vua nào đi đánh trận với vua khác mà trước hết không ngồi bàn luận xem mình đi năm đi một vạn quân có thể địch nổi vua kia với 2 vạn quân chăng? Nếu không địch nổi khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa. Luca chương 14 câu 31 đến câu 32. 3. Chất lượng kế hoạch của bạn quyết định chất lượng thành tích của bạn. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Châm Ngôn chương 22 câu 29. 4. Việc lên kế hoạch hợp lý đảm bảo hoàn thành dự án. Ai trong các ngươi muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi tính phí tổn để biết mình có đủ tiền hoàn thành nó chăng? Nếu không, khi đã xây nền rồi mà lại không làm xong được, thì mọi người thấy chê cười và nói rằng người này khởi công xây cất mà không thể hoàn tất được. Luca chương 14 câu 28 câu 30. 7 chìa khóa quan trọng nhất trong việc lên kế hoạch. 1. Xin Chúa ban cho sự khôn ngoan. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Gia Cơ chương 1 câu 5. 2. Dành thời gian trong sự cầu nguyện khi bạn phát triển kế hoạch của mình. Thời gian của bạn trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời quyết định kết quả và thành tích của bạn cách rõ ràng. Những ai trông đợi Đức Chúa Trời thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai chương 40 câu 71. 3. Luôn giữ một kế hoạch hàng ngày bên mình. Để có hiệu quả, bạn cần phải lên kế hoạch đơn giản hàng ngày để làm theo. Nếu bạn có thể lên kế hoạch hàng ngày cho bạn, bạn có thể lên kế hoạch cho suốt cuộc đời bạn. Cầm bảng kế hoạch trong tay và sử dụng nó để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Tạo một danh sách những nhiệm vụ cụ thể mỗi ngày mà bạn cần phải hoàn thành trong ngày hôm đó. Điều này sẽ làm cho bạn trở nên một người thành đạt. 4. Lên kế hoạch hàng ngày của bạn một cách chi tiết. Tôi muốn bạn viết ra 5 đến 7 nhiệm vụ quan trọng nhất cho mỗi ngày. Bắt đầu với nhiệm vụ quan trọng nhất và kết thúc với nhiệm vụ ít quan trọng nhất. Bằng cách này, bạn sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà bạn đã lên kế hoạch. 5. Làm theo kế hoạch của bạn hàng ngày. Nếu bạn có kỷ luật trong việc làm theo kế hoạch hàng ngày của bạn, bạn sẽ ngạc nhiên biết bao khi bạn có khả năng để hoàn tất kế hoạch trong một tuần, một tháng và một năm. Bạn xây dựng một lâu đài bằng đá bằng cách đặt một hòn đá tại một thời điểm ở đúng vị trí, bằng cách làm theo kế hoạch của bạn từ ngày này qua ngày khác, cuối cùng bạn sẽ thấy kế hoạch của bạn được làm trọn. 6. Phác họa một bức vẽ chi tiết về những khao khát nóng cháy nhất của bạn. Kế hoạch của bạn nên hướng đến những mong muốn này. Hình dung kế hoạch của bạn được thực hiện, nhìn thấy cảnh tượng của Đức Chúa Trời được hoàn thành. Trí tưởng tượng của bạn là công cụ và món quà của Đức Chúa Trời ban cho bạn để sử dụng cho mục đích của Ngài. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và vẽ ra một bức tranh về giấc mơ của bạn trong tương lai, lúc hoàn thành kế hoạch của bạn. 7. Hãy linh hoạt với những việc ngoài mong đợi và thích ứng với kế hoạch đề ra. Phải mất một chút thời gian để có được một mạng lệnh từ Đức Chúa Trời, cần có thời gian để phát triển kế hoạch và sau đó là dành cả cuộc đời của bạn để thực hiện kế hoạch đó. Hãy linh hoạt để có những thay đổi cần thiết để trở nên hiệu quả và vâng theo kỳ khải tượng của Đức Chúa Trời cho đời sống của bạn. Chìa khóa thành công số 3: cầu nguyện và kiêng ăn. Không một khải tượng và kế hoạch nào Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có thể được thực hiện bằng sức riêng của chúng ta. Đức Chúa Trời muốn can sự vào sự hoàn tất kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta. Vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng khi chúng ta cùng làm việc với Ngài, làm theo kế hoạch của Ngài. Điều này chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta liên tục ở trong sự cầu nguyện và kiêng ăn. Cầu nguyện và kiêng ăn là một chìa khóa đầy quyền năng mà chúng ta cần có để trở thành những nhà truyền giảng phúc âm thành công. Chúng ta không thể nào xây dựng vương quốc vĩnh hằng của Đức Trời mà không có Đức Chúa Trời. Cùng với quyền năng, sự sức giàu, thẩm quyền, tình yêu và những phép lạ của Ngài tuôn đổ trên những người mà chúng ta muốn giao giảng. Qua sự cầu nguyện và kiêng ăn, chúng ta kết nối với nguồn quyền năng của Đức Thánh Linh. Qua sự cầu nguyện và kiêng ăn, chúng ta vứt bỏ những yếu đuối trong chúng ta và để Đức Trời đổ đầy chúng ta với quyền năng, tình yêu và sự sức giàu của Ngài. Phao-lô nói với Timôthê: "Vậy trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho các vua, cho tất cả những người lãnh đạo, để chúng ta được sống yên ổn, bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Đó là điều tốt đẹp và hài lòng Đức Chúa Trời, cứu Chúa chúng ta, là đấng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý." Timôthê nhất chương 2 câu 1 đến câu 4. Đối với hội thánh tại Ê-phê-sô, Phao-lô nói: "Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin và cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Cũng xin cầu nguyện cho tôi để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp và tôi giản dị công bố sự mầu nhiệm của Tin Lành." Ê-phê-sô chương 6 câu 18 đến câu 19. Hội thánh đầu tiên đã rất thành công và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây một trong những lý do khiến họ thành công. Họ sống trong sự cầu nguyện liên tục và giao thông với Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại xúc động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời cách giản dị. Công vụ chương 4 câu 31. Một số người không tin chúng ta cần phải kiêng ăn, chỉ cần cầu nguyện. Nếu chúng ta biết những gì chúng ta đang chống lại, đó là các quyền lực của địa ngục, chúng ta sẽ quý giá tất cả các khí giới của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Kiêng ăn và lời Đức Chúa Trời là những khí giới quyền năng nhất mà chúng ta được ban cho trong cuộc chiến chống lại các quyền lực Satan đang tấn công chúng ta. Lời Đức Chúa Trời là gươm của Thánh Linh, vì kiêng ăn giống như cung cấp oxy cho lửa của Đức Thánh Linh và nhường chỗ cho quyền năng của Đức Chúa Trời hành động một cách có hiệu quả. Đây là những gì Chúa Giêsu đã nói với các môn đồ Ngài khi họ phải đối mặt với khó khăn trong việc đuổi quỷ. Ngài đáp: "Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được." Mác chương 9 câu 29. Nhưng khi con kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt để người ta không biết con đã kiêng ăn. Nhưng chỉ có cha con là đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi. Và cha con đứng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. Matthew chương 6 câu 17 đến câu 18. Cầu nguyện và kiêng ăn là chìa khóa đầy quyền năng để trở nên người giao giảng phúc âm thành công. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện và kiêng ăn, và Ngài đã cũng hướng dẫn chúng ta cầu nguyện và kiêng ăn. Khi bạn kiêng ăn, bạn đã tuân theo những lời của Chúa Giêsu và làm theo tấm gương của Phao-lô. Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tu đây, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 4 đến câu 5. Chìa khóa thành công số 4: ban cho. Tất cả những giấc mơ, khải tượng và các kế hoạch đều tiêu tốn tiền bạc. Thường thì chúng tiêu tốn rất nhiều tiền. Vì thế, chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình ai sẽ là người chu cấp. Đức Chúa Trời là đấng chu cấp của chúng ta. Trong chức vụ giáo giảng phúc âm của chúng tôi đã phần nào học được thế nào chìa khóa thứ tư của sự ban cho Này là cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể nhận lãnh sự cung ứng từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cho đi những gì mình có trong tay, Đức Chúa Trời cũng sẽ cho đi những gì có trong tay của Ngài. Chúa Giêsu nói về điều này cách rõ ràng trong phúc âm Luca: hãy cho, các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu lớn, đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con. Vì các con lường người cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Luca chương 6 câu 38. Ban cho và bạn sẽ được ban cho lại. Amen. Hiểu được chìa khóa này là điều rất quan trọng. Bạn và tôi cần phải sống với nguyên tắc về sự cung ứng hàng ngày của Đức Trời để có thể nhìn thấy khải tượng của Ngài được thực thi trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta ban cho, Đức Chúa Trời sẽ ban lại cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có thể nhận lãnh. Nhiều lần, chúng tôi phải đối mặt với những thách thức lớn về tài chính. Khi chúng tôi khởi đầu thực thi các chiến dịch phúc âm lớn ở châu Phi và châu Á, chúng tôi đã học được một bài học: Đức Chúa Trời sẽ cung ứng nếu chúng ta vâng lời Ngài, và khi chính chúng ta là người ban cho, chúng ta luôn luôn dâng nhiều hơn 10% tất cả mọi thứ chúng tôi nhận, cả tiền lương cá nhân và trợ cấp cho chức vụ chúng tôi. Chúng tôi biết chúng tôi cần gieo những hạt giống tốt để có thể gặt hái một mùa thu hoạch bội thu. Cho đến hôm nay, chúng tôi chưa bao giờ thiếu một đô la nào cho chức vụ sao giảng phúc âm của chúng tôi. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là thành tín. Ba bí quyết để nhận lãnh sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Một, luôn luôn cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Khi Ngài dẫn dắt bạn thì Ngài sẽ nuôi bạn. Khi Ngài dẫn dắt bạn thì Ngài cũng sẽ cung ứng cho bạn. Hai, luôn luôn ban cho cách rộng rãi cho mọi người, các hội thánh và các chức vụ theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ tranh luận với Đức Chúa Trời hoặc ban cho theo kiểu nhỏ giọt. Hãy ban cho cách dư dật. Đức Chúa Trời sẽ đối đãi với bạn tùy theo cách bạn đối đãi với người khác. Ba, mong đợi sự cung ứng của Đức Chúa Trời khi bạn đi xa và làm việc để hoàn tất nhiệm vụ Đức Chúa Trời đã giao cho bạn. Đừng mãi chỉ chờ đợi sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Hãy hành động, và khi bạn bước đi, Đức Chúa Trời sẽ đi cùng với bạn. Hãy nhớ rằng, ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc sợ ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn dư dật để làm mọi việc lành. Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 6 đến câu 8. Chìa khóa thành công số 5: đức tin. Đức tin khiến bạn đi từ vị trí tin vào Đức Chúa Trời và khải tượng của Ngài dành cho bạn đến hành động, là chìa khóa để tạo nên sự khác biệt. Đức tin không phải là biết tất cả mọi thứ về Đức Chúa Trời, nhưng là làm điều mà bạn tin. Đức tin là nắm lấy tất cả về những gì bạn biết từ lời Chúa và làm một điều gì đó gây ảnh hưởng trên đời sống của người khác. Chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời, vào khải tượng của Ngài và kế hoạch chúng ta đã lập lên cùng với Đức Chúa Trời. Có đức tin như con trẻ vào Cha Thiên Thượng của chúng ta là chìa khóa mở sắc quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, sự cung ứng, phép lạ và phước hạnh. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Hebrew chương 11 câu 6. Bạn có thể chuyển rời bất kỳ ngọn núi nào. Đức Chúa Giêsu phán: hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật ta bảo các con, ai bảo hòn núi này hãy nhấc lên và lao xuống biển, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện. Vì vậy ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy. Mác chương 11 câu 22 đến câu 24. Đức Chúa Trời làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ephesos chương 3 câu 20. Chúng ta phải khuấy động đức tin của chính chúng ta, tin rằng những điều vĩ đại hơn sẽ đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tâm linh chúng ta muốn, nhưng xác thịt thì lại yếu đuối. Đức tin dẫn đến hành động là chìa khóa để bạn thành công. Chúa Giêsu đồng đi với những người chịu đi ra và cùng làm việc với những người chịu làm việc. Bạn phải hướng đến các ngôi sao nếu bạn muốn lên đến đỉnh núi cao nhất. Đức tin làm cho tất cả những lời hứa trong lời Đức Chúa Trời có giá trị cho chúng ta ngay hôm nay. Đức Trời cần những con người có đức tin táo bạo, là những người sẽ hành động và làm công việc Ngài đã kêu gọi họ làm. Những ai mải mê tìm kiếm ý muốn của Đức Trời sẽ bị bỏ xa bởi những người làm theo ý muốn của Đức Trời. Chúng ta cần phải đầy sự đức tin và làm những điều vĩ đại cho Đức Trời. Sự sống của hàng triệu linh hồn đang phụ thuộc vào đức tin và hành động của chúng ta. Hãy tin cậy Đức Trời trong cấp độ tiếp theo của mùa gặt và tiến hành những cuộc truyền giảng lớn hơn trong năm nay. Hãy có khải tượng lớn và bước theo khải tượng đó. Chìa khóa thành công. Số 6. Lửa. Nếu đức tin là chìa khóa của tất cả những lời hứa của Đức Trời dành cho chúng ta, thì lửa của Đức Thánh Linh là năng lượng để vận hành động cơ. Đức tin chuyển hóa thành lửa bất cứ nơi nào cần thiết. Lửa là một món quà vinh quang miễn phí từ Đức Trời. Đức tin là một công tác mà bạn và tôi cần phải bật lên. Lửa và đức tin làm việc cùng nhau, và đây là hai chìa khóa cực kỳ quan trọng khi nói đến chức vụ sao giảng phúc âm. Chúng ta cần có đức tin và Đức Trời để có thể nhận được những phép lạ, sự cung ứng, sự hướng dẫn, sự bảo vệ. Và chúng ta cần lửa của Đức Thánh Linh để có thể làm công việc mà Đấng Christ đã kêu gọi chúng ta làm. Chúa Giêsu nói về Đức Thánh Linh: Ngài sẽ làm bắt tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và lửa. Matthew chương 3 câu 11. Lửa này không phải là để biểu diễn hoặc trưng bày để thu hút sự chú ý. Đây là một ngọn lửa thánh, một ngọn lửa trao uy quyền để làm cho chúng ta sống như Đấng Christ, đầy sức quyền năng và sự giản dị để công bố phúc âm của Ngài. Chúng ta được kêu gọi trở nên những người nam nóng cháy và những người nữ nóng cháy. Chúng ta được gọi để hâm nóng bất cứ nơi nào chúng ta đi. Cả thế giới đang đói khát lửa và sự sức giàu của Đức Thánh Linh, chứ không phải những bài diễn thuyết thiếu sức sống. Mọi người đang khao khát những sứ điệp sực lửa tràn ngập và quyền năng và sự hiện diện của Đức Trời. Nhưng khi Đức Thánh Linh sáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta, thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Ngọn lửa đến trực tiếp từ Chúa Giêsu là đấng được bắt tem bởi Đức Thánh Linh. Bạn có thể sống trong lửa này bất cứ nơi nào trên thế giới này, nơi mà Đức Chúa Trời sẽ sai bạn đi. Lửa của Đức Thánh Linh đến trực tiếp từ Chúa Giêsu và Ngài hiện diện với bạn ngay bây giờ. Đức Thánh Linh cũng sẽ kết nối bạn với đúng người, là những người sẽ cùng đứng với bạn để nhìn thấy những giấc mơ và khải tượng trở thành hiện thực. Khi lửa của Đức Thánh Linh bùng cháy trong đời sống bạn, những mảnh ghép sẽ được ghép lại với nhau cho bạn. Vì sức giàu của Đức Trời sẽ mở đường cho bạn. Đức Thánh Linh là chìa khóa cho sự giảng dạy và chức vụ của chúng ta. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thánh Linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào để khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đầu truyền mỗi người trong họ. Tất cả đều được đề sấy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Thánh Linh cho họ nói. Công vụ chương 2 câu 1 đến câu 4. Chìa khóa thành công. Số 7. Hành động. Chìa khóa cuối cùng sẽ làm cho tất cả các chìa khóa khác phát huy tác dụng. Hành động. Nếu không có hành động, tất cả các chìa khóa khác đều trở nên vô dụng. Bạn được dựng nên để hành động và được thiết kế cho một chức vụ sao giảng phúc âm vĩ đại để hành động, chứ không phải ngồi và chờ đợi quan sát người khác làm công việc của Chúa. Chúng ta đừng chờ đợi Đức Chúa Trời. Kể từ ngày lễ ngũ tuần, Chúa chờ đợi chúng ta. Hãy vùng dậy và làm cho khải tượng của Đức Chúa Trời trong lòng bạn trở nên sống động. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy bạn hàng ngày với lửa tươi mới từ trời. Hãy có đức tin vào Đức Trời, lời Ngài và khải tượng của Ngài cho bạn. Kích hoạt và tiến nút đi bằng cách hành động ngày hôm nay. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo. Amen. Matthew 16 câu 20. Chúa Giêsu đã làm trọn tất cả những gì Ngài có thể làm. Ngài đã chết trên thập tự giá và cũng đã ban cho các môn đồ Ngài lửa và quyền năng của Đức Thánh Linh. Bây giờ cả thiên đàng đang chờ đợi hành động của họ. Không ít lần Kinh Thánh cho biết, mãi cho đến khi họ đi xa và sau giảng thì Chúa Giêsu ấn chứng lời Ngài bằng những phép lạ dấu kỳ. Toàn bộ những chìa khóa cho sự thành công trong công việc sao giảng phúc âm của các môn đồ và hội thánh đầu tiên chính là hành động của họ. Smith Wigglesworth đã từng nói, sách công vụ các sứ đồ được viết là bởi vì các sứ đồ hành động. Bạn cần có khải tượng, lửa và đức tin để dẫn đến hành động, để giấc mơ của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn được hoàn tất. Khải tượng nâng tầm nhìn của bạn đến những gì Đức Chúa Trời có thể làm. Đức tin và hành động chuyển hóa thành lửa bất cứ nơi nào cần thiết. Khải tượng là một trong những cách để Đức Trời nói chuyện với chúng ta. Lửa là một món quà vinh quang miễn phí từ Đức Trời để trao quyền năng. Đức tin là một công tác, là sự vận hành của Đức Trời mà bạn và tôi phải bật. Đức tin khởi động động cơ và hành động làm cho khải tượng trở thành hiện thực. Cả thiên đàng đang mong chờ bạn, chờ đợi để ủng hộ bạn, chờ đợi để làm việc với bạn, đứng cạnh bạn, họ đang chờ đợi bạn. Hãy vùng dậy và hành động. Chính Đức Chúa Trời sẽ bên cạnh cùng làm việc với bạn để xác chứng chức vụ sao giảng phúc âm của bạn bằng phép lạ và dấu kỳ.